âm tuyên lưu. Tập 11. Đại lão hòa thượng Tịnh Không giảng tại chùa Cực Lạc Đài Nam ngày 7 tháng 4 năm 2020. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Có đồng tu hỏi là: năm xưa ngài giảng kinh thường hay đề cập đến ba cái gốc rất quan trọng. Thứ nhất là Đệ Tử Quy, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Vì sao phải cấm cái gốc này? Ngày nay đã bày ra trước mắt chúng ta rồi. Nho Thích Đạo đã rời xa, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng đã rời xa Đệ Tử Quy rồi. Chúng ta đã vừa lòng chưa? Mọi người đều biết ngày nay toàn bộ thế giới loạn rồi. Vì sao loạn như vậy? Mọi người đều đang học tập Nho Thích Đạo. Ba cái gốc của giáo dục, nếu không biết được ba cái gốc này là gì, vậy thì còn học gì nữa chứ? Nếu như chúng ta chỉ xem trọng học tập văn tự trong kinh điển, văn tự chỉ là bề ngoài, học ba cái nền tảng, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh cũng biết tụng, biết giảng, biết đọc thuộc lòng, thế nhưng một điều cũng không làm được. Bạn cho rằng học tập như vậy là hiệu quả sao? Quan trọng nhất là chúng ta phải đem những gì mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy chúng ta trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, chúng ta phải làm cho đến được. Đó gọi là gốc. Gốc là nền tảng. Nếu không có gốc thì đó là giả, không phải là thật. Thập Thiện Nghiệp Đạo ở đâu? Bạn có Thập Thiện Nghiệp Đạo, có chính là gì? có là quyển kinh ghi chép giảng kinh. Kinh văn có chỉ là những thứ này. Ngoài những thứ này ra thì chẳng có gì cả. Cho nên cái chúng ta cần chân thật muốn học chính là những giáo huấn của Phật. Kinh văn không chỉ có thể giảng mà phải làm đến được. Thân làm được như thế nào? Không sát sanh nữa, tiến một bước là không ăn thịt, không những chính mình có thể làm được mà còn có thể dẫn dắt người khác. Chúng sanh và ta là cùng một sinh mạng. Đệ tử nhà Phật, bất luận bạn ở cõi nào, vĩnh viễn phải nhớ không được làm hại chúng sanh. Vì sao vậy? Học Phật từ đâu mà bắt đầu học vậy? Tìm gốc thì từ không sát sanh mà bắt đầu làm. Bạn vẫn còn ăn thịt chúng sanh thì nói không thông rồi. Kể từ khi chúng ta quy y Tam Bảo, thì phải thật sự làm đến được cái giới điều này một cách triệt để. Điều đầu tiên là không sát sanh. Phật yêu cầu chúng ta trong đời sống hàng ngày, quan trọng là phải làm được ở mọi lúc, ở mọi nơi. Đều không được làm hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh. Đây mới gọi là từ bi. Đây mới gọi là thọ trì thập thiện nghiệp đạo kinh. Học Phật, Phật là người đại thiện. Ngày nay bạn học Phật, bạn là học trò của người đại thiện. Khởi tâm động niệm, không những không được tự tai giết mà còn không nhìn thấy những cảnh sát sanh. Vì sao vậy? Nhìn thấy rất đau lòng. Ta muốn cứu chúng sanh, ta làm sao nhẫn tâm mà nhìn chúng sanh đang bị sát hại chứ? không nhẫn tâm thì hãy tránh thật xa. Thêm nữa, một ngày ba bữa cơm, ba bữa cơm này không nỡ ăn thịt chúng sanh, không muốn nhìn thấy trên mâm cơm còn có thịt chúng sanh. Điều này là vì sao? Tâm từ bi đã phát ra rồi. Thời gian lâu rồi, học Phật hơn 60 năm, học tập một thời gian dài, điều đầu tiên trong thập thiện, điều thiện này mới làm được. Dưỡng thành thói quen, không sát hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh. Khi chúng sanh bị nạn, nhìn thấy rồi, nhất định đi cứu chúng, cầu xin những người sát hại những chúng sanh này, cầu họ tha cho chúng một con đường sống. Hoặc là bạn mua những chúng sanh đã bị giết hại để trao đổi với họ. Đây là nghiệp, thập thiện nghiệp. 60 năm đã dưỡng thành thói quen. Không những không giết, hiện nay không nhẫn tâm mà nhìn đến, chúng ta có quyền gì mà giết người? Có quyền gì mà giết hại hết thảy chúng sanh? Còn đem những chúng sanh bị sát hại này để làm thức ăn cho chúng ta. Niệm một tiếng A-di-đà Phật mà trong lòng đau đớn biết bao. Tôi cảm nhận rất sâu sắc. Cho nên có xả thân, quên đi chính mình, thì tự nhiên có thể đi cứu những chúng sanh. Nếu có duyên phận, thì làm một số món ăn chay thật ngon, để thương lượng trao đổi với họ, dẫn dắt người ăn thịt chúng sanh. Khuyên họ phát tâm từ bi, cứu một mạng người còn hơn xây tháp 7 tầng. Đó là lời của người xưa. Người xưa làm được rồi, vì sao chúng ta không làm được chứ? Thường hay ăn chay, lâu ngày chày tháng, thì tự nhiên có thể giữ được cái giới điều này. Người tu hành, tu là tu sửa, hành là hành vi. Tất cả những tạo tác của chúng ta đều gọi là hành. Trong tâm nghĩ chưa kịp làm thì là hành vi của ý nghiệp. Bạn có suy nghĩ này, không nên cho rằng chỉ là ý niệm. Tuy là chưa giết, nhưng bạn vừa động tâm thì trong A Lại Gia Thức đã ghi chép lại rồi. Nếu như bạn hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì bạn sẽ biết được thật đáng sợ biết bao. Người tu hành trong đạo tràng niệm Phật có cần phải cấm cái gốc không? Ai cũng phải cấm gốc. Bạn đến vườn rau nhìn thử xem, xem thử sự phát triển của rau có bình thường hay không. Cấm gốc thì nhất định bình thường, không cấm gốc thì chúng không bình thường. Gốc của thực vật rất quan trọng, không có gốc thì chúng không thể phát triển. Phải cấm cái gốc. Giáo dục nền tảng rất quan trọng. Trường Hoằng Minh, ngôi trường tiểu học này ở nơi đó, có một số Bồ Tát chân thật, họ đã làm tấm gương cho các nhân sĩ trong xã hội tham quan. Giáo dục là gì? Giáo dục cấm gốc là gì? Vì sao phải cấm cái gốc giáo dục? Chỉ có đạo tràng nào có cấm gốc? Thì mới có thể thành tựu. Các nhân sĩ có thiện tâm trong các ngành các nghề, hay chúng ta gọi là nhân tài có thiện tâm, có thể nhìn thấy hiệu quả ở nơi đó. Họ có thể phát khởi tín tâm, không làm tấm gương thì không có người tin. Cho nên chính mình có cơ hội, có duyên phận hợp thành một đoàn thể nhỏ, hãy mời họ đến để tham quan. Sau khi tham quan rồi thì chắc chắn có sự khác biệt. Bàn về việc cấm cái gốc, tôi lấy cái việc trồng rau trong vườn để làm thí dụ. Bồ Tát phải cắm gốc, cắm cái gốc của Bồ Tát. Phật thì phải cắm gốc thành Phật. Xem bạn muốn cắm cái gốc nào, bạn mong muốn có thành tựu gì. Gốc là mục tiêu. Giáo dục cắm gốc. Hiện nay đạo tràng niệm Phật đều đang làm. Tôi xem thấy rất hoan hỷ. Người học Phật, việc quan trọng nhất chính là phải cắm gốc giáo dục. Ở đạo tràng niệm Phật, người tu hành, ai ai đều đang cắm gốc. Mọi lúc đang cắm gốc, ở mọi nơi đang cắm cái gốc. Nếu bạn muốn làm thực nghiệm, muốn tham quan, chúng tôi có mấy đạo tràng làm thành công rồi, bạn có thể đến tham quan. Bạn cứ so sánh tường tận, loại giáo dục nào khiến bạn cảm động, những người nào cần phải cắm gốc, sau đó quay đầu xem lại chính mình. Bản thân mình có cần phải cắm gốc hay không? Sau khi cắm gốc rồi thì y theo gốc rễ mà tu. Gốc là thập thiện, rễ là luân lý đạo đức. Chúng ta hãy nghiêm túc y theo sự dạy dỗ của Thầy, của cổ thánh tiên hiền mà tu hành. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Tôi rất muốn cùng trò chuyện với các đồng học, đem kinh nghiệm cả đời của tôi báo cáo với mọi người. Hiện nay tôi vẫn đang học cắm gốc. Cắm gốc quan trọng biết bao. Tôi cũng khuyên mọi người hãy cắm gốc. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Phật pháp không gì khác, chỉ là giúp người chứng nhập thực tướng của các pháp. Nói đơn giản là chân thật giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.